cái phước là như thế, là không có cho người nào thân nuôi, quần thành không có cho ai nuôi tới, để mục đích là để cho ông vua này sẽ bị chết dần chết mòn trong cái sự đói khát. Giết liền thì không lại giết, nhưng mà giờ cắn không cho ông nào thân nuôi hết, không có cho quần thành người thân nuôi hết rồi nha, không có cho người hầu người thân nuôi hết, để cho ông này ông chết dần dần nó không. Cho giết liền thì mình giết cũng hơi ngại đó ta. Chỉ đặc biệt có một người được đi thăm vua đằng bà Cha La, tức là bà hoàng hậu thôi, mà hoàng hậu Vi Kỳ Hy, vì cái tình nghĩa vợ chồng gắn bó, vì cái tình thiêng liêng đó, mà hơn nữa cũng là mẫu hậu của vị tâm vương, cho nên bà Vi Kỳ Hy được đặc biệt là có cái đặc ân là đi thăm vua đằng bà Cha La, nhưng mà phải thăm dưới con mắt giám sát kiểm soát kỹ lưỡng của những người lính ở dưới quyền của vua A Tập Thế, và bây giờ đó là vị tâm vương. Và trong giai đoạn đầu á, những cái lần thăm đầu á, thì bà Vi Đà Hy tìm các cái đen và thực phẩm lương thực để giúp cho vua đàn bà Ta La sống qua ngày. Nhưng mà những cái lương thực này đấy được giấu kín thế mấy đi nữa thì cũng bị những cái toán đứng gác cửa nó kiểm soát và nó lòi ra manh mối. Cho nên sau đó thì vua A Tề Thế hạ lệnh rằng phải xét kỹ đồ và không có cho bà Vi Đà Hy cho cái gì vô tiếp tế cho vua đàn bà Ta La. Cho bà thấy nó kẹt quá như vậy, nó ngặt quá rồi làm sao bây giờ? Thì không có tách giờ tách được, bây giờ những thức ăn nó phải làm cho nó gọn, cho nó kín đáo, và bà nhét vào trong máu tóc của bà để đem đi. Nhưng mà cái chuyện đó thì cũng được một vài lần thôi, giống như bây giờ cái Phật tử nó tìm những người đi làm ăn mà tìm cách để mà qua mặt những đạn kiểm soát thì một vài lần thôi. Thì sau đó thì những cái phương cách đó cũng lòi ra manh mối, và như vậy sau đó thì ngay cả khi mà bà Vi Đà Hy vô thăm thì tất cả cái y phục của bà, tất cả những cái vật dụng của bà thì bị xét kiểm soát kỹ lưỡng để cho bà không có một phương cách nào để mà tiếp tế cái thực phẩm của vua tại mình. Thì bà Vi Đà Hy bà có một cái phương cách, bà nghĩ ra một cái phương cách mà làm sao trong cái phạm vi hết sức là khó khăn và tiếp tế được một số thực phẩm hết sức là tay, nhưng mà nó cũng có đủ để mà vua thằng bà Sa La tạm sống, tạm duy trì cái sự. Cho nên bà mới có cái phương cách thế này, bà mới dùng bột á, bột nhuyễn, bà nhồi ra dưới nước, bà nhồi dưới nước xong rồi cái bà thoa lên mình của bà tắm rửa thật sạch sẽ xong rồi bà thoa lên mình của bà, thoa lên mình xong rồi các bà mặc y phục vô, thì cái chuyện đó bà không có giữ ở đâu đâu, bà không có cách để giữ, mà quân lính nó xét thì không thấy bà mang bà xách cái gì đó. Rồi trong những cái sâu chuỗi của bà đeo đó, thì sâu chuỗi đó là bà làm những cái hộp đó, nó bận đi, và trong đó thì bà đổ những cái chất nước, là cái chất nước trong sâu chuỗi ăn lạc đó, chất nước trái cây để cho vô tầng bà Sa La được dùng, và bà tiếp tục bà đi thăm vô được. Thì bà đi thăm viện thời gian, tuy như tầng bà Sa La không có đủ lương thực để sống, nhưng mà ông cũng tạm có những cái phương tiện đó để ông qua ngày. Trong lúc đó thì vua tầng bà Sa La là đệ tử của Đức Phật, tu hành tinh tấn trong giáo hóa của Đức Phật, đã đắc được tầng thánh thứ ba, tức là đắc được của thánh quả A Na Hàm. Mà như Phật tử biết á, thì khi mà một người đắc quả A Na Hàm, tức là tầng thánh thứ ba rồi đó, thì đã đoạn diệt cho mình ở trong cái bản thân của mình, trong tâm hồn của mình đoạn diệt một số những phiền não. Ví dụ như tầng thánh đầu tiên là sơ quả đó, thì người nào mà đoạn trừ được ba cái kiết sử, tức là ba cái phiền não mà nó khô trượt ở bên ngoài, nó khô ở bên ngoài thì người đó sẽ đắc quả sơ quả. Mà ba cái đó là tức là thân kiến với tâm thủ nghi. Nếu mà người nào đoạn trừ được thân kiến với tâm thủ nghi thì người đó đắc được là sơ quả tu đầu quần. Rồi người nào mà nếu mà đã đoạn được ba cái kiết sử đó, tức là thân kiến với tâm thủ nghi, rồi làm cho hai cái kiết sử còn lại, tức là tham dục và sân hận, làm cho nó yếu đi. Nghĩa là diệt được ba cái và làm cho ba cái nó yếu đi, thì làm cho hai cái nó yếu đi, thì như vậy người đó sẽ đắc được quả thứ hai, tức là quả nhất ra từ đà hàm. Và người nào mà nếu mà đoạn diệt luôn cả hai cái cái sự kế tiếp đó, tức là tham diệt được sanh hạnh, thì người đó tức là tổng số đã đoạn trừ được năm cái kiết sử và là năm cái hạ phần kiết sử, đó là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục và sanh hạnh, thì người đó sẽ đắc quả thứ ba, tức là quả bất lai, quả an hàm. Thì vua đàm bà Sa La là đệ tử của Đức Phật, tu tập giáo pháp của ngài và đã đắc được cái quả thứ ba, tức là quả bất lai. Và người nào mà đắc được quả thứ ba này đó, thì không còn tham dục nữa và không còn sân hận nữa. Cho nên mặc dù bị đứa con nó đối xử tàn tệ như vậy đó, mà vua đàm bà Sa La vẫn sống trong cái niềm an lạc của đạo quả và không có một chút nào gọi là buồn phiền hay giận hờn con, bởi vì tham dục và sân hận đã được trừ diệt một cách hoàn toàn, không còn sân hận nữa. Cho nên vua đàm bà Sa La vẫn sống ở trong cái hạnh phúc của đạo quả mà trong cái hoàn cảnh bị giam nhốt đó. Cho nên quý Phật tử nhé, tùy theo cái hoàn cảnh của mình, tùy theo cái tâm hồn của mình mà mình có thể chuyển đổi được hoàn cảnh. Ví dụ như trường hợp của vua đàm bà Sa La đó, khi mà đã đạt được cái chứng quả bất lai, tức là A Na Hàm rồi đó, thì dù cho ở trong lao ngục vẫn sống cái hạnh phúc của đạo quả, chứ không phải là cái hoàn cảnh nó sẽ không có được. Nếu mà tâm hồn chúng ta đạt được một cái trình độ giải thoát như đã đó thì chúng ta sống ở đâu nó cũng có thấy gì bực phiền, không có một chút phân hạnh nào phải nha. Cả trong cái hoàn cảnh bị đứa con đối xử tàn bạo như vậy mà vua vẫn quan hệ. Và khi đó trải qua một thời gian như vậy thì vua Ai Cập Đế thấy rằng tại sao cha mình lâu chết quá, hỏi thăm quân sĩ thì thấy ổng cũng còn sống mà, cho nên Ai Cập Đế nóng lòng muốn làm sao cho ổng chết sớm nè. Cho nên Ai Cập Đế mới cho những cái người thân tín của mình trình tập coi thôi, theo dõi coi cho bà Quy Đề Hưu có những cái hành vi như thế nào. Thì qua cái sự báo cáo sau khi thăm dò kỹ lưỡng thì các người đã báo cáo rằng mỗi một lần như vậy mà bà Quy Đề Hưu vô thăm thì rình nó xem thì thấy bà cởi kim đi ra. Rồi ông vua Tần Bà Sa La đó, ông mới cạo ở trên cái người của bà, nó có một số những cái chất bột nó rơi thì ổng sống những cái chất bột. Thì như vậy Ai Cập Đế khi mà nghe tin báo như vậy thì Ai Cập Đế giận dữ, tại vì thấy rằng bà Quy Đề Hưu này mặc dù là mẹ của mình nhưng mà bà làm cản trở cho một cái âm mưu của mình không được thành tựu. Cho nên Ai Cập Đế quyết định là muốn giết bà Quy Đề Hưu. Nhưng mà do sự can gián của những cái vị thần đại thần, cho nên nhất là cái tội giết mẹ là nặng nề lắm. Cho nên Ai Cập Đế bỏ cái ý định đó, và để mà thay thế vào đó thì Ai Cập Đế đem giam bà Quy Đề Hưu vào trong lãnh cung, tức là để cắt đứt cái nguồn tiếp tế duy nhất còn lại của vua Tần Bà Sa La. Những người giam bà Quy Đề Hưu cũng đối xử với bà, cũng vẫn tiếp tế cho bà ăn uống như bình thường, nhưng mà giam bà một chỗ để bà đừng có đi nuôi cái ông phụ dương của mình nữa. Và như vậy thì để trong phụ dương của mình ổng chết nhanh cho rồi. Thì khi mà bà Quy Đề Hưu bị nhốt vào trong lãnh cung mà không có tiếp tế được cái vua Tần Bà Sa La thì bà thấy rằng mà đời bà nó khổ sở quá đi. Con với con thương nó hết sức, là từ nhỏ tới lớn mà nó cũng làm loạn, nó đem nó cha nó nhốt rồi nó bỏ đói cho chết, rồi tới mình là mẹ nó cũng bị nó nhốt luôn. Rồi chồng của mình đó, khi mà mình không có tiếp tế như vậy đó thì chắc chắn là thằng bà vua Tần Bà Sa La sẽ chết dần chết mòn trong sự đó. Thì bà suy nghĩ cái sự tình như vậy, cứ bình tĩnh đó, nếu mà khởi đầu cái câu chuyện, khởi đầu cái hoàn cảnh của bà Quy Đề Hưu, mình nghe nói bà là hoàng hậu thì làm hoàng hậu làm gì khổ dữ vậy. Và bây giờ thì chúng ta thấy rõ ràng hoàng hậu mà trong cái hoàn cảnh như thế này thì khổ vô cùng. Thì với cái sự khổ đau cùng cực đó, bà Quy Đề Hưu bà không còn tha thiết muốn sống ở trên cái cõi đời này. Cho nên bà chán cái sự ác độc của con người, bà chán những cái sự mà tranh đấu của con người giành giật nhau về danh về lợi, rồi con không kể gì tới cha tới mẹ. Thành ra bà chán quá, bà không muốn sống ở đây nữa. Cho nên bà ấy là một cái đệ tử thuần thành của Đức Phật. Và trong cái khi mà bà bị giam nhốt như vậy đó thì cái số phận của vua Tần Bà Sa La sao này? Tới bây giờ vua Tần Bà Sa La không có cái nguồn của tế nữa. Nhưng mà vì thỉnh thoảng có những cái vị đại đệ tử của Đức Phật có đến để mà hướng dẫn về mà giáo hóa cho vua Tần Bà Sa La, dùng thần thông của mình để đến để mà hướng dẫn vua Tần Bà Sa La. Và vua Tần Bà Sa La quan hỷ hạnh phúc ở trong cái sự an vui của đạo quả, cho nên ngài sống vẫn cái tâm quan hỷ bình thường. Và khi mà ngài không nhận được một nguồn tiếp tế nào nữa thì ngài cũng tiếp tục lui tới kinh hành và sống trong cái việc an lạc của đạo quả. Thì lúc bây giờ sau khi đã giam nhốt và hoàng hậu rồi thì vua Ai Cập Đế mới cho người theo dõi xem cái hiện trạng của vua Tần Bà Sa La như thế nào. Thì những người đã về báo cáo với vua Ai Cập Đế nên tôi thấy ông vua đó, ông đi tới đi lui lắm, ông đi tới đi lui, ông đi kinh hành mà sao coi bộ ông cũng vui vẻ quá, coi bộ ông cũng phấn khởi, không thấy gì ông nào buồn. Cái Ai Cập Đế nó làm lạ, ông này ông không ăn không uống gì, không có ai tiếp tế mà sao ông đi tới đi lui này mà ông có thể vui vẻ ông sống được, hay là cái pháp đi tới đi lui này có thể giúp cho ông kéo dài cuộc sống. Cho nên Ai Cập Đế sau khi suy nghĩ như vậy đó, Ai Cập Đế quyết định một cái quyết định nhẫn tâm cuối cùng. Đó là Ai Cập Đế mới cho một cái người thợ cạo của hoàng cung. Người thợ cạo tức là cái người thợ tóc đó, người thợ tóc người với một cái mật lệnh của Ai Cập Đế là vô trong đó phải chấm dứt cái tình trạng vua Tần Bà Sa La đi kinh hành, tức là làm sao cho ông vua đừng có đi được. Bởi vì Ai Cập Đế nghĩ rằng ông vua này ông đi tới đi lui, hay là cái pháp đi tới đi lui này có thể giúp cho ông có nhà sự sống, cho nên bây giờ làm sao không cho ông đi nữa. Mà muốn không cho ông đi nữa thì bằng cách nào? Cho nên giao cho người thợ cạo với cái mật lệnh là vô đó dùng cái dao cạo cắt cái lót chân, cắt cái nhuộm chân, làm cho ông vua Tần Bà Sa La không đi được, và với cái ý đồ như vậy đó để cho ông chết nhanh. Thì khi vua Tần Bà Sa La thấy một cái người thợ cạo của hoàng cung á đi mở cửa ngục và thấy người thợ cạo xuất hiện đi đến gần mình, thì vua Tần Bà Sa La có một cái ý nghĩ, có cái ý nghĩ tốt đẹp như thế này: nay hay là con ta, tức là Ai Cập Đế, con ta đã hồi tâm, này vua mừng rỡ á, hay là con ta đã hồi tâm, cho nên hôm nay cho người thợ cạo được. Bởi vì ông bị nhốt ở đó nào cũng ai chăm sóc về cái chuyện mà cạo tóc cạo râu gì chứ ông, cắt tóc cạo râu gì cho ông, cho nên bây giờ thì trong tóc ông cứ trồn thàn, bây giờ hay là cái ông thầy tạm này ông vô ông chừng ông cắt tóc ông cạo râu cho mình cho sạch sẽ rồi con ta sẽ rước ra nhà. Nghĩ rằng con mình nó ở trong nên lúc đó cũng chẳng những không giận con mà vẫn nghĩ tốt cho con, vẫn nghĩ rằng con mình nó sẽ hồi tâm được không. Thì khi mà gặp ông thầy cạo thì vô trong bà sao ta nghĩ như vậy, nhưng mà không ngờ rằng ông thầy cạo này ông thi hành một cái mệnh lệnh ác độc nhẫn tâm cuối cùng của vua ta sạch sẽ. Và kết quả thì vua thằng Bà Sa La bị ông thợ cạo, ông cắt cái nhụy chân và qua một cái cơn đau đớn do việc kiệt thịt, kiệt sức ở trong một cái giai đoạn bị giam nhốt lâu ngày và lẫn thọ thêm một cái đau đớn cuối cùng đó. Cho nên vua thằng Bà Sa La mạng chung và sau khi mạng chung sanh về cõi trời dành cho những cái vị mà đắc quả bất lai, tức là cõi trời ngũ tịnh cư, cõi trời bất hoàng, và trên đó thì vua sẽ tu tập thêm một thời gian và chứng quả niết bàn ngay tại đó, không còn phải trở lại thế gian. Đó là cái số phận của vua thằng Bà Sa La. Còn bây giờ chúng ta trở lại cái hoàn cảnh của bà Tỳ Kheo Hy. Thì khi bà Tỳ Kheo Hy biết rằng chồng mình thế nào cũng phải chết vì cái sự mất cái nguồn kiếp tế và sinh thực của mình, cho nên bà Tỳ Kheo Hy thấy khổ sở quá, khổ sở trong cái hoàn cảnh con cái như vậy và chồng con mình như vậy. Cho nên do cái sự khổ sở đó, bà chỉ có một cái cách duy nhất là hướng tâm để cầu cứu cái Đức Phật. Và với cái thành tâm đó, bà ra giữa khoảng trống giữa hư không, bà hướng về cái núi Linh Thú, tức là nơi Đức Phật ngự, bà bạc trong nước mắt như thế này: bà Đức Thế Tôn, con cái hoàn cảnh của con hết sức là khổ đau, con có một cái đứa con nó bất hiếu như vậy, nó giam nhốt để mà nó giết chết cha nó, rồi nó cũng giam mẹ nó như thế này, thì bây giờ con ở trong cái hoàn cảnh như thế này, con không muốn sống ở trên đời này nữa. Cái cõi gì mà ở đây toàn là những cái sự khổ đau, những cái con người thì ác độc, không có tình người, rồi cái quốc độ, cái xứ sở gì toàn là gạch cát sỏi đá hầm hố trong gia trình này, thì con người thì toàn là những cái sự tranh đấu để mà giành giật với nhau, rồi ác độc với nhau, không có cái tình thương giữa con người thì con người hết. Thôi bây giờ con không muốn sống ở cõi đời nữa, con muốn đi tìm đến một cái quốc độ nào đó mà ở đó không có những cái sự quế rượu như ở đây, và con người không có những cái sự ác độc như đây, thì con mới muốn sống ở cái chỗ đó, chứ còn cái chỗ này con muốn không có sống chung đụng với loài người mà có cái tâm tánh ác độc như thế này nữa. Bằng cái Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn, con không dám làm nhập lòng đến Đức Thế Tôn, chỉ xin Đức Thế Tôn mở lòng từ bi quan hỷ cho các vị đệ tử của Đức Thế Tôn đến để mà giúp con làm sao an ủi con qua khỏi cái sự khổ đau đang đè nặng trong hiện tại của con. Thì bà quỳ xuống, bà nguyện ở trong nước mắt như vậy đó. Thì cái sự cảm ứng á, khi mà Đức Phật ở trên núi Linh Thú đó, ngay lúc đó đó Đức Phật biết được cái tâm trạng của bà Tỳ Kheo Hy, biết được cái hoàn cảnh khổ đau của bà Tỳ Kheo Hy. Cho nên ngay sau đó Đức Phật cùng với hai vị đệ tử có thành thân của mình đó hiện ra trước mặt, rời khỏi núi Linh Thú và hiện ra trước mặt bà Tỳ Kheo Hy. Khi mà bà Tỳ Kheo Hy khi mà kể lể cái nỗi niềm đau khổ của mình á, thì bà kể lể như xong á, bà cúi đầu xuống, bà gục đầu ở trong nước mắt như vậy đó. Mà khi bà chợt bà ngước lên á, thì bà thấy một cái hào quang rực rỡ và Đức Thế Tôn hiện ra trước mặt. Thì giống như một cái những cái người mà gặp những cái hoàn cảnh khổ đau rồi tình cờ mình gặp lại thân nhân của mình, thì tất cả những cái sự tuổi cực ở trong cái tâm hồn của mình nó dâng trào ra. Cho nên gặp Đức Thế Tôn, tức là cái chỗ nơi mình bám víu, mình nương tựa đó, thì bà gặp Đức Thế Tôn, bà không cầm được nước mắt, bà quà lên bà khóc, bà kể lể cái nỗi niềm, cái hoàn cảnh. Và khi mà bà trình bày cái nguyện vọng rằng con không muốn ở nơi này, con không muốn chung đụng với cái loài người đầy những cái sự ác độc, đầy những cái sự tranh đấu, đầy những cái sự nhẫn tâm như thế này, con muốn sống chung với những người nào hiền thiện, hiền hòa, và những cái chỗ nào cho nó đẹp đẽ sạch sẽ, chứ nó không có phải như là cái chỗ quế trượt này và con người đầy những cái sự ác độc như thế này. Thì sau khi nghe cái nguyện vọng của bà như vậy đó, thì Đức Phật mới dùng thần thông để cho bà xem thấy các cái quốc độ, các cái cảnh giới các của các cái chư Phật. Và trong số đó, sau khi mà bà xem qua các cái cảnh giới tịnh độ của chư Phật ấy, thì bà chọn lựa một cái quốc độ, đó là cái quốc độ tịnh độ, gọi là tịnh độ ở Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Sau khi bà xem qua các cái tịnh độ của chư Phật rồi thì bà chọn lựa, bà thấy rằng cái chỉ có cái xứ Cực Lạc là cái nơi đáp ứng đúng cái nguyện vọng mà của bà, tức là thoát khỏi cái hoàn cảnh khổ đau hiện tại để mà được cái sự yên vui, được cái sự hạnh phúc, nó đảm bảo. Và sau đó thì Đức Phật hướng dẫn cho bà Tỳ Kheo Hy để mà bà có cái phương pháp tu tập để đạt được cái kết quả là sau khi thân ngoại mạng chung, bà sẽ sanh về thế giới Cực Lạc cùng với 500 vị cung nữ, tức là những cái người cung nữ của bà Tỳ Kheo Hy cũng được noi theo cái pháp môn tịnh độ tu tập để mà sau khi thân ngoại mạng chung sanh về cõi nước Cực Lạc. Thì đó là một cái nhân duyên mà Đức Phật do vì cái hoàn cảnh khổ sở của bà Tỳ Kheo Hy muốn mong cầu một cái con đường giải thoát, thì Đức Phật mới giới thiệu cái pháp môn tịnh độ, tức là giới thiệu một cái quốc độ của Đức Phật A Di Đà, mà nơi đó Đức Phật A Di Đà đang giáo hóa chúng sanh để tu tập, để hướng tới cái đạo quả. và những người nào mà tin nhận cái điều đó, tức là tuân theo những cái lời hướng dẫn của Đức Phật, tu tập trong hiện đời, thì sau khi thân và bằng chung, do cái kết quả của cái việc tu tập đó sẽ được sanh về cực lạc. Và hãy một khi sanh về cực lạc rồi đó, thì không còn phải nạn hụt ở trong cái cõi ta bà này nữa, không còn bị rơi vào trong cái sáu đường. Mà thường thường Phật tử chúng ta biết rằng, nếu mà người nào không được giải thoát thì phải rơi vào trong sáu đường đó, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và trời, tức là sáu đường luân hồi. Mà một khi về được cực lạc rồi thì chúng ta vĩnh viễn ra khỏi sáu đường đó và có cái sự an lành để tu cho đến khi thành Phật quả. Và cái điều kiện để mà chúng ta tu tập, để chúng ta hướng về cực lạc, để chúng ta thành tựu được cái kết quả giải thoát đó, thì cái điều trước tiên đó, là làm sao cũng như chúng tôi trình bày từ trước, làm sao chúng ta khởi lên một cái lòng ao ước, khởi lên một cái động lực mạnh mẽ để hướng về sự giải thoát. Mà muốn khởi lên cái điều đó thì chúng ta phải quán xét làm sao cho chúng ta thấy rõ, biết rõ, thấu triệt được cái sự khổ. Nếu không thấy rõ được cái sự khổ thì không thể nào chúng ta có cái sự mạnh mẽ thoát ly. Không có gặp cái hoàn cảnh như bà quý đại đi á, hay là không có cái sự quán xét để mà cảm nhận cái hoàn cảnh giống như bà, thì chúng ta vẫn còn yên vui trong cái vị thế hiện tại của mình. Nếu bà Vi Đà Hi không có gặp hoàn cảnh đó thì bà là hoàng hậu, bà đâu có mong muốn giải thoát gì đâu, bà cũng muốn an lành tiếp tục ở trong cái ngôi báo thôi, trên cái ngôi vị cô đệ nhất phu nhân ở trong một cái nước bỗng nhiên thiên hạ. Nhưng mà do gì cái hoàn cảnh khổ đau, do gì trực tiếp cái tác dụng lên bà, cho nên bà có hướng được gì vậy. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn được giải thoát như vậy đó, muốn hưởng được cái hạnh phúc an vui như vậy đó, thì cũng phải quán xét hoặc là những cái đau khổ hiện có trực tiếp lên mình, hoặc là những cái đau khổ gần gũi mà chúng ta cũng không có thoát được trong cái kiếp chúng sanh của chúng ta. Nó đến chúng ta sớm hay muộn gì luôn luôn chờ đợi và đe dọa chúng ta. Nếu mà chúng ta quán xét cho thấu triệt cái điều đó thì như vậy đó, cái động lực hướng tới sự giải thoát mới khởi lên mạnh mẽ. Đó là cái yếu tố đầu tiên mà nó làm khởi phát cho chúng ta một cái yếu giác ngộ như vậy. Thì con đường giải thoát chúng ta chỉ mở rộng khi mà là chúng ta có cái ý thức, cái động lực mạnh mẽ khởi lên. Và khi mà có cái động lực mạnh mẽ nó khởi lên rồi đó, thì cái điều kiện để được sanh về cực lạc, điều kiện để thành tựu sự giải thoát đó, nó có ba cái điều kiện mà thường thường của Phật tử cũng được nghe nhắc tới. Thứ nhất tức là cái niềm tin. Muốn được cái lợi ích của sự giải thoát, trước hết là phải có cái niềm tin. Tin đây là gì? Trước hết là tin Tam Bảo đó đi nè, tức là tin Đức Phật. Đức Phật là cái người giác ngộ đã tìm ra con đường giác ngộ giải thoát và giới thiệu con đường đó cho chúng sanh. Thì những cái lời ngài nói ra là vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sanh, cho loài người và loài trời. Cho nên chúng ta đặt niềm tin vào lời thuyết giảng của Đức Phật. Chúng ta đặt niềm tin vào giáo pháp của Đức Phật, tức là những cái con đường mà Đức Phật đã tìm ra, Đức Phật đã đi suốt, đi đến cuối đường, đi đến cái mục tiêu của con đường đó. Và bây giờ Đức Phật giới thiệu con đường đó là chúng sanh. Và con đường đó là con đường chắc chắn đưa đến sự an vui, hạnh phúc giải thoát. Thì chúng ta tin vào giáo pháp của Đức Phật, tức là tin vào con đường đó, nhận lấy con đường đó để mình thực sự bước đi. Đó là tin vào giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta tin tăng chúng, tức là những người đệ tử của Đức Phật, nghe nói theo lời dạy của Đức Phật, đi tiếp nối theo cái bước chân của Đức Phật. Thì những người đó, những người vừa tiếp nhận những lời dạy của Đức Phật, vừa lấy cuộc đời của mình để mà thực hành cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta tin vào tăng chúng để mà tăng chúng hướng dẫn lại, nhắc nhở lại những lời của Phật dạy. Chúng ta có cái chỗ nương tựa nói vào đó để chúng ta cùng nối tiếp những bước theo sau. Đó là cái niềm tin tam bảo. Chúng ta còn tin nữa thì cái tin này là bắt nguồn từ tin Phật hay là, cho nên Đức Phật Thích Ca nói như thế này: chúng sanh các ông là Phật giả thành, còn ta là Phật đã thành. Cho nên nếu mà chúng ta tin vào cái lời của Đức Phật á, chúng ta có đặt cái niềm tin trọn vẹn vào Đức Phật á, thì chúng ta có thể lấy trí tuệ của Đức Phật làm trí tuệ của mình. Chúng ta có thể lấy cái con mắt của Phật á, tức là Phật nhãn á, làm con mắt của chúng ta. Bởi vì cái trí tuệ của chúng ta nó non kém quá đi, nó cạn cỡ quá đi, và con mắt thường của chúng ta, tức là nhục nhãn chúng ta, nó bị hạn chế quá đi, cho nên chúng ta không có thấy, không có biết gì được nhiều. Và nếu mà chúng ta đặt cái niềm tin với Đức Phật á, thì những cái thấy biết của Đức Phật trở thành những thấy biết của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có đặt niềm tin đó thì chúng ta không có được cái thấy biết của Đức Phật, tại vì ngài nói chúng ta đâu có tin nhận. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta có cái niềm tin đó thì tất cả những thấy biết của Đức Phật, tức là trí tuệ của Phật và Phật nhãn, trở thành những cái trí tuệ của ta và trở thành con mắt sáng của chúng ta. Và như vậy thì chúng ta đạt được cái lợi ích cái công đường, và đó là cái bước đầu để chúng ta có thể bước tới cái sự hạnh phúc. Đó là cái niềm tin. Cái kế tiếp là cái điều kiện thứ hai, tức là cái nguyện. Cái nguyện đây tức là cái lòng mong muốn ao ước mà khát khao mãnh liệt để mình hướng tới sự giải thoát, chứ không phải là một cái bài nguyện nào mà chúng ta đọc ra một cách công thức, một cách nó có cái nên theo cái thủ tục, thì cái đó không phải. Nó chưa phải phát khởi từ cái lòng khao khát của chúng ta. Thì cái nguyện đây tức là cái lòng khao khát luôn luôn ta hướng tới cái sự mong cầu để chúng ta đạt được cái sự giải thoát, để chúng ta được giảng sanh cực lạc. Thì cái sự khao khát đó chính là nguyện. Đó là luôn luôn cái nguyện đó nó thôi đủ chúng ta suốt cả trong ngày, suốt cả trong từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới sáng. Lúc nào chúng ta cũng có cái niềm khao khát mong cầu, giống như một cái người nào mà có những cái thân nhân của mình ở phương xa mà mình mong cầu có cái sự đoàn tụ, thì lúc nào giờ nào mình cũng mong cầu mình tìm cái phương này cách thế kia, mình lo những thủ tục này nọ để mà mình được đoàn tụ với gia đình. Bất cứ mình làm cái việc sinh hoạt gì trong ngày, bất cứ mình sinh hoạt về cái điều gì, nhưng mà luôn luôn tâm hồn mình cũng hướng về cái chuyện để mà đoàn tụ. Thì cái chuyện cái người mong cầu giải sanh thì là cũng vậy đó, làm sao luôn luôn mình có một cái động lực khao khát để hướng về sự giải sanh. Cái động lực đó luôn luôn nó gắn bó gắn chặt với mình trong tất cả những sinh hoạt, lúc nào mình cũng hướng tới cái sự để mà lo cái xong cái thủ tục để mà chúng ta được giải. Đó là cái nguyện. Và dĩ nhiên thì khi mà có cái nguyện như vậy đó, thì khi chúng ta tu hành trong những cái thời khóa buổi sáng và buổi chiều, thì chúng ta cũng phát ra những cái lời nguyện để mà chúng ta có những cái sự tinh đậm cái nét của cái nguyện đó, tức là thêm cái lòng khao khát cho mong cầu cho nó mãnh liệt hơn. Thì trong số những cái bài nguyện này có một cái bài mà thường thường đó cũng có giới thiệu với chư Phật tử đó, tức là bài một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà, xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà giúp họ con. Nay con chánh niệm cái niệm Như Lai vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Xưa Phật đặt thệ, nếu chúng sanh nào muốn về nước ta hết lòng tin ưa, xin danh hiệu ta cho đến 10 niệm, như không được sanh ta không thành Phật. Nay con nguyện nương nhân duyên niệm Phật được vào biển thệ của Đức Như Lai, nhờ chiếc từ tôn tiêu trừ các tội thêm đến căn lành. Con niệm anh chung biết ngày già trước, thân không bệnh khổ, tâm không than biến, ý không điên đảo như vào thiền định. Phật cùng thánh chúng ta đương đài tràng đến tiếp dẫn con. Trong khoảnh khắc na con về cực lạc, qua lỡ thấy Phật, được nghe Phật thừa, tỏ không Phật huệ, độ khắp chúng sanh mãn Bồ Đề nguyện. Xin đem công đức kỳ niệm này hồi hướng bốn ơn và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Và buổi sáng hay buổi chiều khi nào chúng ta đã niệm Phật xong á, sau những cái công khóa bình thường chúng ta đọc bài nguyện đó để nhắc nhở thêm cho cái tâm nguyện của mình thêm tha thiết, thêm cái sự khao khát mạnh liệt, và đó là cái động lực để mà nó cắt đứt những ràng buộc của chúng ta ở ta bà, để hướng chúng ta một cách mạnh mẽ về cực lạc. Đó là phần nguyện. Cái phần thứ ba, cái điều kiện thứ ba cần có của người tu tịnh độ, tức là hạnh. Hạnh đây tức là công phu thực hành. Khi mà chúng ta đã có cái niềm tin hướng về cực lạc để mong cầu sự giải thoát, khi chúng ta đã có một cái sự tha thiết để cầu mong được sanh về cực lạc, đó là có tin có nguyện, thì bây giờ chúng ta phải thực hành. Giống như bây giờ chúng ta có, ta biết rằng biết rõ cái niềm tin này, tức là biết rõ, ta biết rõ luôn luôn ta ghi nhớ rằng có thân nhân ta ở xa, đó là ghi nhớ biết rõ đó, đó là niềm tin đó. Và chúng ta có cái nguyện, tức là luôn luôn có mong cầu khao khát để đoàn tụ với thân nhân của mình này. Đó là nguyện đó. Rồi bây giờ cái hạnh là gì? Hạnh tức là những cái thủ tục mà chúng ta phải lo cho xong để mà chúng ta được đoàn tụ với nhau, đoàn tụ với thân nhân. Thì như vậy đó, cái phần quan trọng là tính với nguyện đó. Tức là cái phần có tin, có khao khát, có mong cầu, tức là có tính có nguyện. Thì cái phần thực hành chắc chắn là chúng ta phải số khám, chắc chắn là chúng ta phải kiên trì. Chứ không khi nào mà có cái chuyện mà chúng ta mong muốn gần gũi, mong muốn đoàn tụ với người thân mà nghe nói cái làm thủ tục thì chúng ta lơ là, chúng ta không làm, chuyện đó thì không bao giờ có được. Cho nên nếu chúng ta có cái niềm tin, chúng ta có cái ao ước mong cầu để mà đoàn tụ, thì chúng ta sẽ thi hành, sẽ chốt sáng để mà thực hành những cái thủ tục đó. Thì đó là cái phần mà gọi là và hạnh, trong ba phần tính nguyện hạnh, mà đó là ba cái điều kiện cần thiết cho cái người tu tịnh độ. Phải có đủ ba điều kiện này thì cái kết quả giảng sanh mới được thành tựu, và sự giải thoát để chấm dứt sinh tử luân hồi mới được thành tựu. Thì cái phần hạnh này, cái chúng ta dùng một cái, có nhiều cái cách, có nhiều cái phương cách ở trong cái số để mà chúng ta thực hành được cái kết quả đó. Nhưng một trong những cái phương cách đơn giản dễ thực hành và có đưa đến cái kết quả nhanh chóng nhất của chúng ta, đó là cái pháp trì danh niệm Phật. Ta trì danh niệm Phật tức là chúng ta cứ niệm cho tương tục Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì sao vậy? Tại vì do cái niệm của chúng ta mà chúng ta sẽ sanh giận trong cảnh giới. Nếu mà cái niệm của chúng ta mà nó chứa đầy tham lam sân giận si mê, mà nó có một cái cường độ mãnh liệt, thì những cái chúng sanh nào mà niệm niệm mà đều có đầy đủ tham, đầy đủ sân, đầy đủ si, thì cái chúng sanh đó trong hiện tại gặp những cái hoàn cảnh khổ đau như là ở cái địa ngục này. Và sau khi thân hoại mạng chung, chắc chắn là chúng sanh đó sẽ sống, sẽ sanh đến để cộng trú, để mà sống chung với những cái chúng sanh ở địa ngục. Còn nếu mà trong ba cái nghiệp phiền não đó, tức là ba cái chướng mà quan trọng nhất, tức là tham sân si, nếu ba cái đó nó chỉ có một cái mạnh thôi, còn hai cái kia thì tương đối nhẹ hơn. Nó vẫn có nhưng mà nhẹ hơn, chỉ có một cái nổi bật cho thường thường. Quý Phật tử cũng thấy đó, có người thì cái nghiệp tham họ nặng, nghiệp sân họ nhẹ, nghiệp si họ nhẹ. Có người thì nghiệp sân họ là nặng hơn hết, nhưng mà tham họ ít, cái tham cầu gì, nhưng mà đụng tới thì họ lửa củi họ nổi lên đùng đùng. Thì tùy theo cái nghiệp tánh của chúng sanh, nó có cái nặng nhẹ tùy món nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà chúng sanh có ba món nó nặng hết như tôi vừa nói, thì chúng sanh sẽ sanh vào địa ngục. Hiện tại thì sống như là sống trong địa ngục vậy đó, bởi vì luôn luôn có những cái sự khổ đau bức bách tâm hồn của mình, mà mình sống không có được hưởng cái sự an vui hạnh phúc trong hiện tại. Và sau khi thân hoại mạng chung thì những người đó với cái tham lam sân hận si mê mà nó mãnh liệt như vậy đó, mà nó đầy đủ cả ba món nặng nề như vậy đó, thì những người đó sẽ sanh vào trong địa ngục để chịu khổ đau. thì nếu mà trong trường hợp này có một món nặng thôi, còn hai món nó nhẹ, ví dụ như món tham thôi, chỉ có món tham, lúc nào cũng khao khát, lúc nào cũng thấy thiếu thốn, lúc nào cũng muốn cần cầu, thì những chúng sanh này đó, dù cho họ sống ở trong một cái hoàn cảnh vật chất thoải mái hơn người khác, họ cũng cảm thấy thiếu hơn người khác, họ cảm thấy họ cũng phải tìm thêm, họ khao khát, họ cần cầu thêm, và chúng sanh này sống trong cái trạng thái thiếu thốn thường xuyên, khao khát thường xuyên. Và những chúng ta là hiện tại họ sống sao đáng vậy đó, và tha sao đi sống vậy, họ chung họ sẽ sanh vào trong cảnh giới ngạ quỷ, tức là những chúng ta luôn luôn chịu đói khát thường xuyên. Đó là những chúng ta là có cái tham nặng. Còn nếu mà chúng ta nào có cái tâm niệm là sanh nặng á, sanh nặng mà tham nhẹ thôi, không có tham tậu gì, đầu của người ta không muốn lôi gì mình, nhưng mà lại đụng tới thì không được, thân nó nổi lên đùng đùng, thì những chúng sanh này á, chỉ có sanh là nặng nhất thôi. Chúng sanh này hiện tại thì sống ở trong dòng bị cái thân nó đốt cháy, khổ sở rất tắc. Mà trong tương lai khi sanh hoàn cảnh chung á thì chúng sanh này sẽ sanh vào trong cảnh giới Asula, luôn luôn ở sống trong hoàn cảnh là luôn luôn tranh đấu với nhau, luôn luôn thù oán với nhau, luôn luôn bị cái tâm trạng đè nặng, ở trong đó chúng sanh gọi là Asula. Cho nên Phật tử nào mà mình xét thấy mình có cái nào nặng thì hãy bớt đi, nếu không thì chúng ta sẽ sanh trọng trú cho trong cái loài chúng sanh mà có những cái tâm trạng tương ưng đó. Mọi người, rồi trường hợp thứ ba, nếu mà tham nhẹ thôi, sanh nhẹ thôi, nhưng mà si mê thì nhiều, tà kiến thì nhiều, tức là không có tin nhân quả, không có tin tội phước gì hết, nghĩ rằng cái chuyện đó không có, không dơ gì đâu à, không có gì hết, thì những chúng sanh này không có cái chánh kiến, không có cái trí tuệ hiểu biết, thì chúng sanh này sống được si mê, và chúng sanh này đi thì do vậy cho nên phát thành những cái hạnh nghiệp bất thiện, do đó sau khi sanh quả hoàn chung, chúng sanh này sống tương ưng với loài thức sanh, thức sanh không có biết gì. Cho nên tùy theo cái hạnh nghiệp của mình á, tham sân si, nếu mà như nhiều hay ít mà chúng ta sanh vào trong địa ngục ngạ quỷ, chúng sanh Atula. Do đó cái niệm của chúng ta nó rất là quan trọng trong cái chuyện quyết định định cảnh giới. Nếu mà chúng ta nào mà niệm niệm mình hướng về ta mở, niệm niệm mình giữ tròn ngũ giới, thì như vậy chúng ta nó sao đi sanh hoàn chung, dĩ nhiên là cũng là một số những hạnh nghiệp lành, và bên cạnh đó cũng là một số hạnh nghiệp bất lành, nó xen lẫn lộn với nhau. Thì những chúng sanh đó giữ tròn được năm giới thì chúng sanh đó sẽ sanh lên cảnh giới người. Cảnh giới người thì hưởng một số những cái hạnh phúc của cõi người và chịu một số những đau khổ của cõi người, nó xen lẫn do những cái nghiệp làm thiện và bất thiện. Những chúng sanh nào tu tròn thập thiện, thập thiện tức là thân từ bỏ ba điều ác, tức là từ bỏ sát sanh trộm cướp tài sản, khẩu từ bỏ ba điều bốn điều ác, tức là từ bỏ nói láo, ỷ nữ tức là nói là siêu vợ, rồi trưởng thiệt tức là nói đâm phật hai đầu, và ác khẩu tức là nói cái lời hung dữ chửi mắng, thì những chúng sanh nào từ bỏ bốn cái lời ác đó, tức là bốn cái hạnh nghiệp làm về khẩu. Và ý đó thì từ bỏ tham lam sân giận si mê, thì những chúng sanh tu mười cái cảnh như vậy đó thì sẽ sanh vào cảnh giới trời, cõi trời để hưởng hạnh phúc an vui của cõi trời. Như vậy thì tùy theo tâm niệm của mình đó mà mình sẽ chọn được cảnh giới, mình sẽ tự nhiên rơi vào trong những cảnh giới sinh linh. Do đó mà chúng sanh mà muốn về cực lạc á, muốn giảng sanh về đó đó, mà ta không có niệm Phật, chúng ta không có cái niệm niệm mà hướng về Phật, niệm niệm hướng về cái phương cực lạc, thì chúng ta sẽ không có về được. Cho nên muốn được giảng sanh thì cái tâm niệm chúng ta sẽ hướng về cái Phật. Để cho cái tâm niệm nó có một sức mạnh mẽ, bình thời thì chúng ta phải có cái sự tu tập để cho cái tâm niệm nó mạnh mẽ, để lúc ăn chung đó thì cái tâm niệm mạnh đó sẽ lấn át những cái tâm niệm khác. Chúng ta lấn át cái tâm niệm tham, lấn át cái tâm niệm sân, lấn át cái tâm niệm si. Bởi vì nếu mà cái nào mạnh đó thì nó sẽ lôi kéo chúng ta về cái phía của cái nghiệp đó. Đó là cái nghiệp lực lôi kéo. Chứ là Phật tử cần phải có cái chánh tính gì đó, chứ không phải ai bắt chúng ta nhốt vào trong cõi giới xuất sanh đâu, không phải ai bắt chúng ta nhốt vào trong địa ngục đâu, không phải ai bắt chúng ta mà nhốt vào trong ngạ quỷ đâu. Chính cái nghiệp của chúng ta nó lôi chúng ta đâu. Thì như vậy đó thì tâm chúng ta niệm Phật, như vậy chúng ta đã tạo nên một cái hạnh nghiệp tốt và tương ứng với cái cảnh giới cực lạc để hiện tại chúng ta sống được an lạc. Và khi sau khi sanh hoàn mạng chung thì chúng ta sẽ sanh dài cộng trú, tức là sống chung với những cái thánh chúng ở trong đây cái cực lạc. Và như vậy thì về cái phần hạnh đó, tức là cái phần công vô hành trì, chúng ta phải luôn luôn giữ cái tâm niệm nó cho mạnh mẽ, để lúc lâm chung cái tâm niệm đó là một cái tâm niệm nó sẽ lấn át những cái tâm niệm khác và nó sẽ quyết định cho cái sự giảng sanh của chúng ta. Và muốn như vậy á, muốn thực hành cái tâm hạnh đó thì cái cuộc đời bình thường của chúng ta cũng phải sống cho nó hợp với đạo đức và phù hợp với cái sự giảng sanh. Cho nên các vị cổ đức mới đặt ra cái phương pháp tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp tức là mình tạo nên một cái sự nghiệp để mình thành tựu cái sự giảng sanh về cõi tịnh, gọi là tu tịnh nghiệp. Mà cái người nào mà nếu mà niệm Phật á mà không có để ý về những cái khác, tức là mình niệm Phật một bài thì niệm Phật, nhưng mà đời sống của mình không có tương ứng với những lời dạy của Đức Phật, mình vẫn tiếp tục tham lam, mình tiếp tục sân giận, mình tiếp tục si mê, mà mình nghĩ là niệm Phật có thể Phật trước mình thì cái chuyện đó Phật trước cũng được. Mình phải có một cái đời sống và sinh hoạt phù hợp với những lời Phật dạy, thì như vậy cái tâm của mình mới có tương ứng và cảm thông với Đức Phật, và như vậy sự niệm Phật của mình mới có kết quả. Cho nên mình đồng thời niệm Phật như vậy là chánh hạnh, thì cái đời sống mình cũng phải có một cái sự hỗ trợ tương ứng để cho cái sự niệm Phật mình có kết quả. Cho nên các vị cổ đức đặt ra cái ba cái điều để mà chúng ta tu được tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp gồm có ba điều như thế này, của thầy tự ghi nhớ để mà chúng ta có thể tu tập theo có kết quả. Cái điều thứ nhất á, điều thứ nhất của tu tịnh nghiệp á, tức là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng,
từ tâm không sát hại, tu trọn mười nghiệp lành. Cái đó là cái thứ nhất là tu tịnh nghiệp thôi. Cái người nào mà tu tịnh nghiệp niệm Phật cầu vãng sanh mà không có hiếu dưỡng cha mẹ, ở mà không có bất hiếu với cha mẹ thì cái chuyện đó nó không có tương ưng với cái chuyện kia. Cho nên mình niệm Phật cầu vãng sanh mà không có đạt được một cái chân. Cho nên phải hiếu dưỡng cha mẹ, tức là nuôi cha mẹ gọi là hiếu dưỡng, chứ không phải là nói là dưỡng không, không phải là dưỡng nuôi cha mẹ không. Nhiều người thì cũng dưỡng nuôi cha mẹ nhưng mà dưỡng nuôi lấy lệ cái đủ cái thủ tục cái bộ phận ha, chứ mình không phải là thể hiện cái đạo hiếu của mình. Cho nên phải là hiếu dưỡng cha mẹ, nghĩ tới những cái công lao của cha mẹ để mà lo phụng sự cha mẹ trong cái sự trân trọng, thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình. Mà ngoài cái chuyện chăm sóc về vật chất còn hướng dẫn là ăn uống cha mẹ và thiện pháp để lo cho cha mẹ có phần an lạc trong tương lai về tinh thần, thì như vậy mới chọn cái chuyện đó là hiếu dưỡng cha mẹ. Phụng thờ sư trưởng này có hai bậc. Các vị, sư trưởng thế gian tức là hướng dẫn cho mình biết chuyện lễ nghi trong đời sống của mình. Nếu không có sư trưởng thế gian thì mình trở nên quê mùa, dốt nát. Và cái bậc sư trưởng thứ hai tức là bậc sư trưởng xuất thế gian. Nếu không có những vị này thì mình sẽ xa đọa chìm đắm, nó dài lâu trong dòng luân hồi. Cho nên cần phải phụng thờ sư trưởng để mà có nghe theo cái điều các ngài dạy để chúng ta có sự tu tập, sống cho sự lợi ích. Đó là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, từ tâm không sát hại, tu trọn người nghiệp lành. Bởi vì một trong những cái lý do mà chúng ta bị trôi lăn trong dòng luân hồi đó là do sự quan trái của những chúng sanh thế gian. Cho nên nếu mà chúng ta sát hại, chúng ta tạo nghiệp sát nặng nề quá thì mai mốt chúng ta khi mà lâm chung mà về cực lạc thì những con nợ nó không có buông tha chúng ta. Bởi vì chúng ta về cực lạc thì tức là đã mất cái chỗ, mất cái con nợ. Cho nên những cái người đó, những cái quan gia đó, người ta sẽ lôi mình lại để mà thanh toán hận thù. Cho nên đó cũng là một trong những trận hại. Cho nên nếu mà dọn đường về cực lạc mà chúng ta cứ tạo những cái nghiệp sát để mà tạo nên những cái sự cản trở, những cái sự trở ngại thì con đường giải thoát chúng ta sẽ bị trở ngại. Cho nên từ tâm không sát hại, tu trọn mười nghiệp lành, tức là mười nghiệp mà tôi đã vừa trình bày trước đây. Cái điều thứ hai tu tịnh nghiệp đó là gì? Là quy y tam bảo, thọ trì giới luật và giữ trọn quan nghi. Nói thọ trì giới luật đây là tùy theo, nếu chúng ta cư sĩ tại gia thì chúng ta thọ trì năm giới, tám giới, hoặc là xuất gia thì chúng ta thọ trì mười giới, 250 giới, 348 giới, vân vân. Tức là mỗi cương vị, mỗi cái hoàn cảnh chúng ta thọ trì một số giới luật của cái hoàn cảnh của chúng ta. Và thọ trì như vậy thì giữ trọn quan nghi. Mà cái điều đó, cái điều thứ hai căn bản là quy y tam bảo, hướng về tam bảo để vân nghe cái lời dạy của Đức Phật để chúng ta. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba tu tịnh nghiệp là gì? Điều thứ ba là cái điều này quan trọng, tức là phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa và khuyên người tu niệm. Cái điều phát bồ đề tâm đó thì Phật tử phải biết bồ đề tâm tức là cái tâm trên mong cầu Phật quả, dưới thì độ khắp hết chúng sanh. Và nếu mà phát cái tâm như vậy đó thì mới dễ cảm thông với Phật. Và như vậy phát cái tâm đó mà niệm Phật đó thì chúng ta dễ có cái sự tương ưng với đạo của Phật. Tinh thâu nhân quả, giáo lý của Đức Phật thì có nhân quả, chúng ta phải tin cho sâu. Vì vậy tinh cạn thì chúng ta sẽ gặp những cái số tinh cạn này. Thọ trì đọc tụng kinh điển đại thừa và khuyên người tu niệm. Nếu mà ta thực hành được tỏ ba điều đó thì sự niệm Phật chúng ta sẽ có những cái sự hỗ trợ tương ưng và sẽ dễ đạt đến kết quả. Tóm lại, hôm nay có nhân duyên lành, chúng tôi giới thiệu Pháp Môn Tịnh Độ đến cho chư nam nữ Phật tử. Nếu với sự giới thiệu này chư nam nữ Phật tử tin nhận và tin tấn thực hành, thì đối với chư Phật tử tuy chưa rời cõi trượt nhưng đã chẳng phải là người ở lâu trong cõi Ta Bà, tuy chưa đến Niết Bàn nhưng sẽ là người khách mới của miền cực lạc. Cổ đức có câu: đường đạo tuy bằng nhưng khó nhất, phải do nơi kẻ nhiếp lòng đi. Nếu mong sao qua sự giới thiệu này, chư nam nữ Phật tử sẽ khởi lên lòng quyết tâm hướng về nẻo đường giải thoát và tinh tấn bước đi để chúng ta sớm hội ngộ nơi thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.